Thứ tư tuần thứ sáu thường niên. Bài trích sách sáng thế. Ông Noe kiên nhẫn chờ nước rút. Hết 40 ngày ông Noe mở cửa sổ ông đã làm trên tàu, và ông thả con quạ ra. Nó bay ra lượn đi lượn lại cho đến khi nước khô trên mặt đất. Rồi từ trong tàu ông lại thả con bồ câu để xem nước đã giảm trên mặt đất chưa. Nhưng con bồ câu không tìm được chỗ đậu chân nên trở về tàu với ông vì còn nước trên khắp mặt đất. Ông bèn giơ tay bắt lấy nó mà đưa vào trong tàu với ông. Ông đợi thêm 7 ngày rồi thả con bồ câu ra khỏi tàu một lần nữa. Vào buổi chiều con bồ câu trở về với ông, và kìa trong mỏ nó có một nhành lá ô liu tươi. Ông Noah biết là nước đã giảm trên mặt đất. Ông lại đợi thêm 7 ngày rồi thả một con bồ câu ra, nhưng nó không trở về với ông nữa. Năm 601 đời ông Noe, tháng giêng, ngày mùng 1 tháng ấy, nước đã khô ráo trên mặt đất. Ông Noe dỡ mái tàu ra và thấy mặt đất đã khô ráo. Ông Noe dựng một bàn thờ để kính Đức Chúa. Ông đã lấy một số trong các gia súc thanh sạch và các loài chim thanh sạch mà dâng làm lễ toàn thiêu trên bàn thờ. Đức Chúa ngửi mùi thơm ngon, Đức Chúa tự nhủ: ta sẽ không bao giờ nguyền rủa đất đai vì con người nữa. Lòng con người toan tính điều xấu từ khi còn trẻ, nhưng ta sẽ không bao giờ còn sát hại mọi sinh vật như ta đã làm. Bao lâu đất này còn thì mùa gieo mùa gặt, trời lạnh và trời nóng, tiết hạ và tiết đông, ban ngày và ban đêm sẽ không ngừng đắp đổi. Bài trích phúc âm theo thánh Marco. Đức Giêsu và các môn đệ đến Bethsaida. Người ta dẫn một người mù đến và nài xin Đức Giêsu sờ vào anh ta. Người cầm lấy tay anh mù đưa ra khỏi làng, rồi nhổ nước miếng vào mắt anh, đặt tay trên anh và hỏi: anh có thấy gì không? Anh ngước mắt lên và thưa: tôi thấy người ta trông họ như cây cối, họ đi đi lại lại. Rồi người đặt tay trên mắt anh: anh trông rõ và khỏi hẳn, anh thấy tỏ tường mọi sự. Người cho anh về nhà và dặn: anh đừng có vào làng. Suy niệm lời Chúa. Cần kiên nhẫn trong mọi việc. Con người chúng ta thường có khuynh hướng làm việc gì là muốn phải nhìn thấy kết quả ngay, nếu không sẽ dễ dàng chán nản và bỏ cuộc. Nhưng dục tốc bất đạt, làm việc gì cũng cần có thời gian, vội vã quá sẽ không mang lại kết quả mong muốn. Hơn nữa, việc càng khó, thời gian chờ đợi đòi càng lâu. Ví dụ, để có thể tốt nghiệp đại học, con người cần ít nhất là 16 năm qua những giai đoạn tiểu học, trung học, đệ nhất cấp, đệ nhị cấp và đại học. Mỗi giai đoạn đều phải qua một kỳ thi để chứng tỏ khả năng trước khi có thể tiến tới giai đoạn mới. Trong việc luyện tập các nhân đức cũng thế, con người phải kiên nhẫn với mình và với người khác, bắt đầu luyện tập bằng các việc nhỏ dễ làm, rồi tiến dần đến những nhân đức khó khăn hơn trước khi có thể sống các nhân đức cách dễ dàng. Các bài đọc hôm nay tập trung trong đề tài phải kiên nhẫn chờ đợi trong mọi sự. Trong bài đọc 1, sau 40 ngày đêm Đức Chúa cho mưa liên tục trên mặt đất, ông Noe phải đợi cho nước rút xuống. Để thử xem nước đã rút hết chưa, ông Noe dùng chim quạ và chim bồ câu nhiều lần để thử. Khi thấy chim bồ câu bay đi không về nữa, ông mới dám mở cửa tàu vì biết nước đã cạn. Trong phúc âm, Chúa Giêsu chữa người mù qua hai giai đoạn. Lần đầu anh mù chỉ thấy người ta đi đi lại lại như những cây cối. Lần thứ hai, anh mới nhìn thấy tất cả rõ ràng. Bài đọc 1. Ông Noe kiên nhẫn chờ nước rút. Thứ nhất, giai đoạn nước rút của lụt Hồng Thủy. Trình Thuật không nói ông Noe chờ bao nhiêu ngày trước khi mở cửa sổ. Có thể ông cho mở ngay, có thể chờ vài ngày, nhưng ít nhất ông phải chờ 14 ngày giữa ba lần thả chim bồ câu. Dùng chim để liên lạc là khí cụ thông tin của người xưa. Trình Thuật không cho lý do tại sao ông Noah dùng con quạ. Có lẽ con quạ không đáng tin, nên ông Noe phải dùng chim bồ câu. Chim bồ câu được dùng nhiều trong việc mang thư của người xưa vì nó rất rành đường đi lối về. Một khi đã biết đường về nhà là không bao giờ lạc nữa, cho dù có thả đi bất cứ nơi nào trên mặt đất. Ông Noe dùng chim bồ câu để thử nước rút ba lần. Lần thứ nhất, sau khi thả con quạ, ông lại thả con bồ câu để xem nước đã giảm trên mặt đất chưa. Nhưng con bồ câu không tìm được chỗ đậu nên trở về tàu với ông vì còn nước trên khắp mặt đất. Ông bèn giơ tay bắt lấy nó và đưa vào trong tàu với ông. Lần thứ hai, ông đợi thêm 7 ngày rồi thả con bồ câu ra khỏi tàu một lần nữa. Vào buổi chiều, con bồ câu trở về với ông và trong mỏ nó có một nhành lá ô liu xanh tươi. Ông Noe biết là nước đã giảm trên mặt đất. Lần thứ ba, ông đợi thêm 7 ngày rồi lại thả một con bồ câu ra, nhưng nó không trở về với ông nữa. Ông biết là nước đã cạn hẳn. Ngày mùng 1 tháng 1 năm 601 đời ông Noe là ngày nước đã khô ráo trên mặt đất. Ngày đầu năm này báo trước biến cố xuất hành. Biến cố này cũng xảy ra vào ngày đầu năm. Xin coi sách xuất hành chương 12 câu 40 đến 42. Điều này nhấn mạnh cho con người biết sự tái tạo bắt nguồn từ Thiên Chúa. Chính Ngài đã bắt đầu một kỷ nguyên mới cho con người. Thứ hai, giao ước giữa Thiên Chúa và ông Noe. Theo trình thuật của dây, lụt Hồng Thủy kết thúc với biến cố con người được nối lại tình nghĩa với Thiên Chúa qua việc dâng lễ toàn thiêu. Phía con người, ông Noe đại diện cho đám người còn sót lại sau lụt Hồng Thủy. Ông dựng bàn thờ để kính Đức Chúa. Ông đã lấy một số trong các gia súc thanh sạch và các loài chim thanh sạch mà dâng làm lễ toàn thiêu trên bàn thờ. Đây là lần đầu tiên nói tới việc dâng thú vật thanh sạch và lễ toàn thiêu cho Thiên Chúa. Phía Thiên Chúa, Đức Chúa ngửi mùi thơm ngon và Đức Chúa tự nhủ, ta sẽ không bao giờ nguyền rủa đất đai vì con người nữa. Lòng con người toan tính điều xấu từ khi còn trẻ, nhưng ta sẽ không bao giờ còn sát hại mọi sinh vật như ta đã làm. Sau lụt Hồng Thủy, Thiên Chúa biết con người vẫn phạm tội, nhưng lòng nhân từ của Ngài sẽ tha thứ. Lòng thương xót của Thiên Chúa cũng được biểu lộ trong thiên nhiên qua việc Ngài sẽ không đảo lộn các trật tự của thời gian và thời tiết nữa. Phúc âm, Chúa Giêsu chữa người mù qua hai giai đoạn. Thứ nhất, điểm đặc biệt của phép lạ. Phép lạ này chỉ được tường thuật bởi Marco mà thôi. Trong các phép lạ Chúa Giêsu làm, rất ít khi Ngài dẫn bệnh nhân ra nơi khác như trình thuật hôm nay và trình thuật khi Chúa Giêsu chữa người điếc và ngọng. Tác giả không cho biết lý do, nhưng có lẽ vì lợi ích của bệnh nhân. Người mù ở trong tối lâu năm nên rất nhạy cảm với ánh sáng. Đức Giêsu chữa anh ta qua hai giai đoạn. Thứ nhất, người cầm lấy tay anh mù đưa ra khỏi làng, rồi nhổ nước miếng vào mắt anh và đặt tay trên anh và hỏi, anh có thấy gì không? Anh ngước mắt lên và thưa, tôi thấy người ta trông họ như cây cối, họ đi đi lại lại. Thứ hai, rồi người lại đặt tay trên mắt anh trông rõ và khỏi hẳn, anh thấy tỏ tường mọi sự. Giống như những trình thuật khác của Marco, để bảo đảm bí mật đấng thiên sai, Chúa Giêsu cho anh về nhà và dặn, anh đừng có vào làng. Thứ hai, hành trình đức tin trong việc nhận ra Thiên Chúa. Nếu so sánh phép lạ này với phép lạ chữa chữa người mù từ lúc mới sinh trong Gioan, chúng ta thấy có những điểm tương đồng và những điểm khác biệt. Điểm giống nhau là Chúa Giêsu lấy nước miếng trộn với đất và đem sức vào mắt người mù. Điểm khác biệt là Chúa Giêsu đặt tay trên mắt anh trong Marco và anh thấy rõ ràng, trong khi Chúa Giêsu sai anh mù đi rửa mắt ở hồ Siloam trong Gioan và sau khi rửa anh được sáng. Trình thuật của Gioan nhấn mạnh đến sự khai mở niềm tin của người mù qua những giai đoạn khác nhau. Trong mỗi giai đoạn, anh tuyên xưng Chúa Giêsu bằng những tên khác nhau theo sự thật đầy đủ hơn. Lần thứ nhất khi được hỏi bởi hàng xóm ai đã chữa anh tuyên xưng người tên là Giêsu. Lần thứ hai khi bị tra vấn bởi nhà cầm quyền, anh tuyên xưng người là một tiên tri. Lần thứ ba khi bị tra vấn bởi các kinh sư, anh nói người phải đến từ Thiên Chúa. Lần cuối cùng khi được hỏi bởi chính Chúa Giêsu, anh nhìn nhận người là đấng thiên sai. Áp dụng trong cuộc sống. Thời gian chờ đợi là kẻ thù của con người. Rất nhiều người đã chán nản bỏ cuộc vì phải chờ đợi quá lâu. Nhưng lời của Thiên Chúa phán, ai bền vững đến cùng, kẻ ấy mới được cứu thoát. Để có thể thành công, chúng ta đừng vội phải nhắm ngay đích điểm, nhưng biết chia thành những giai đoạn với những đích nhỏ hơn. Người kiên nhẫn tuy chậm, nhưng bỏ lâu ngày rồi cũng tới đích. Trong mối tương quan với Thiên Chúa, chúng ta cần phát triển mối liên hệ với Thiên Chúa mỗi ngày qua việc trung thành công cầu nguyện và sống những gì Ngài dạy. Trong mối tương quan với tha nhân, chúng ta cũng cần thời gian để hiểu biết, để chia sẻ, để chấp nhận và giúp cho nhau mỗi ngày một thăng tiến hơn. Amen.